cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong sách Tin Lành Giăng, từ đoạn 13 đến 17 là bài giảng trên phòng cao của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài. Trong phần đầu của đoạn 13, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ để dạy dỗ và nhắc nhở họ là họ cần gìn giữ mình được thanh sạch để có được mối thông công với Ngài. Hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe và tìm hiểu lời giảng của Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 13 câu 18. Ta không nói về các ngươi hết thảy. Ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: người ăn bánh ta dở gót nghịch cùng ta. Chúa Giêsu nói những lời này cùng với các môn đồ của Ngài một cách cẩn thận. Chúa Giêsu vừa nói với họ về mục đích và ý nghĩa của việc rửa chân. Các môn đồ sẽ được phước hạnh khi họ làm theo những lời mà Chúa Giêsu dạy. Nhưng có một người trong số môn đồ không làm theo lời của Chúa Giêsu dạy. Các bạn có biết tại sao không? Vì người đó không tin Ngài. Như Chúa Giêsu đã nói rằng, không phải tất cả trong số các môn đồ đều được sạch. Chúa Giêsu nói, các ngươi gọi ta bằng Thầy, bằng Chúa. Chúng ta cần phải tin lời Thầy dạy, cũng như vâng lời người chủ truyền bảo. Đức tin và sự vâng lời phải đi đôi với nhau. Đức tin sống động và được cứu dẫn đến sự vâng lời. Trong khi đó Giuđa là người không có đức tin này. Chúa Giêsu đã trích dẫn lời trong Thi Thiên 41 câu 9. Đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi. Tại đây Chúa Giêsu đề cập đến Giuđa. Chính Giuđa là người không hề có đời sống thuộc linh. Ông không phải là chiên và trở nên ô uế. Giuđa đã ở trên phòng cao trong khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, nhưng Giuđa lại khước từ Ngài một cách hoàn toàn. Xin chúng ta trở lại một lần nữa và làm sáng tỏ điều này. Huyết của Chúa Giêsu làm của lễ và để hướng về phía Đức Chúa Trời. Huyết đó dùng để đền tội cho chúng ta. Nhờ huyết đó của Ngài xóa đi mọi tội lỗi của chúng ta, ngay cả những tội lỗi đang tìm cách chống nghịch với chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời, vì huyết Chúa Giêsu rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta, đã trả giá cho án phạt tội lỗi. Trong khi việc rửa sạch bằng nước chỉ liên hệ đến phương diện con người, đó là đời sống đạo đức trong sạch của chúng ta. Trong khi chúng ta nhờ huyết báo của Chúa Giêsu để được tha thứ tội lỗi, và nhờ đó chúng ta có thể đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta nhờ nước, tức là nhờ lời của Đức Chúa Trời mà được thanh sạch bước đi mỗi ngày. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 13 câu 19. Hiện bây giờ ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Chúa Giêsu nói trước cho các môn đệ có một người trở gót nghịch lại với Ngài, để khi việc xảy đến thì họ khỏi phải ngỡ ngàng, hầu cho các môn đồ khỏi nói rằng Chúa Giêsu không biết trước. Các bạn để ý, Chúa Giêsu bị phản bởi một người đến từ bên trong. Ngày hôm nay vẫn còn có nhiều việc xảy ra như thế. Đó là sự khó khăn xảy đến cho hội thánh thường không phải đến từ những người bên ngoài, nhưng lại đến từ những người bên trong. Chúa Giêsu bị phản bội bởi chính môn đồ của Ngài. Trong Giăng đoạn 13 câu 20 nói tiếp: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Chúa Giêsu nói thêm điều này bởi vì Giuđa đã đi ra cùng với các môn đồ khác. Giuđa cũng giảng đạo và chữa bệnh. Chúa nói: ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Không ai được cứu rỗi bởi chính người giảng, nhưng được cứu rỗi bởi nghe lời của Đức Chúa Trời và bởi tin nhận Chúa Giêsu Christ. Thí dụ như một nhân viên bưu điện đến giao cho các bạn một điện tín quan trọng. Các bạn chú tâm đọc điện tín hơn là chú tâm đến nhân viên bưu điện. Có thể trước đây khi Giuđa ra đi cùng với những môn đồ khác để rao giảng, có người tin nhận và trở lại cùng Chúa Giêsu. Điều đó không phải họ tin Giuđa, nhưng tin vào sứ điệp mà Giuđa giảng ra. Đức Chúa Trời sẽ ban phước khi lời của Ngài được giảng ra. Chúng ta được cứu rỗi bởi tin vào lời của Chúa. Tiếp đến trong Giăng đoạn 13, câu 21-25. Khi Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai đó. Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phêrô ra dấu cho người đó rằng: hãy nói cho ta biết Thầy phán về ai. Vậy người nghiêng mực mình trên Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: lại Chúa, ấy là ai? Nếu các bạn nghĩ Chúa Giêsu không động lòng khi Giuđa phản bội Ngài, thì các bạn đã nghĩ sai. Sứ đồ Giăng ký thực rõ cho chúng ta biết là tâm thần của Chúa Giêsu bối rối, còn các môn đồ thì sững sờ, kinh ngạc. Các bạn có thể tưởng tượng nổi sự ngỡ ngàng đến trên phòng cao trong lúc đó. Giuđa là một người rất khôn khéo. Ông đã che giấu mưu định của mình và không ai trong nhóm môn đồ tin rằng ông là một người phản bội. Có thể lúc Chúa Giêsu nói có một người sẽ phản Ngài thì người này nghĩ là người kia, hay có thể chính mình. Mỗi môn đồ có thể nghĩ là họ có thể làm một điều như vậy. Có thể lúc đó Giăng và Phi-e-rơ bị các môn đồ khác chú ý. Có nhiều sự lộn xộn trong phòng. có thể là Phi-rơ ngồi cách xa Chúa Giê-xu và Giăng ngồi cạnh bên Chúa, nên Phi-rơ ra dấu cho Giăng hỏi Chúa Giê-xu. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 13 câu 26. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh, ta sẽ nhúng đây." Đoạn, Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Judas Iscariot, con trai của Simon. Theo phong tục thời bấy giờ, người chủ tiệc lấy một miếng bánh nhúng vào trong nước chấm và trao cho một người khách danh dự. Chúa Giê-xu làm cho Judas trở nên một người khách danh dự bởi cách tiếp đãi của Ngài. Chúa Giê-xu vẫn còn bày tỏ dấu hiệu thân hữu với Judas trong khi Judas đang ở ngã tư đường. Đấng Christ vẫn còn mở đường cho Judas cho đến giờ phút chót. Ngay cả đến lúc Judas dẫn người đến bắt Chúa Giê-xu, Ngài vẫn gọi Judas: "Bạn ơi, vậy thì việc này mà ngươi đến sao?" Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 50. Qua thái độ hòa nhã thân thiện của Chúa Giê-xu nhằm cảm hóa và mở đường cho Judas quay trở lại. Dĩ nhiên, Chúa Giê-xu biết Judas sẽ làm gì. Do vậy, Chúa Giê-xu vẫn không ép buộc Judas làm. Ngài tỏ bày mối quan hệ thân hữu với Judas cho đến giờ cuối. Trong Giăng đoạn 13 câu 27 ghi tiếp: "Liền khi Judas đã lấy miếng bánh, thì quỷ Sa-tăng vào lòng ngươi. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng ngươi rằng: Sự ngươi làm, hãy làm mau đi." Có một điều quan trọng mà tôi mong muốn các bạn lưu ý cách cẩn thận, đó là Sa-tăng đã chiếm hữu Judas cách từ từ. Tôi không nghĩ rằng Sa-tăng chiếm ngự Judas một cách đột ngột. Trải qua một thời gian, có những sự sa ngã nho nhỏ để Sa-tăng từ từ lấn vào, cho đến thời điểm chín mùi thuận tiện thì nó chiếm hữu một cách trọn vẹn. Trong khi đó, Chúa Giê-xu cho Judas cơ hội để tiếp nhận Ngài, nhưng Judas quay lưng với Chúa, vì thế Sa-tăng vào trong Judas và chiếm hữu ông một cách trọn vẹn. Judas làm một quyết định riêng cho chính ông. Đức Chúa Trời không đưa một ai xuống địa ngục, nhưng bởi chính người ấy chọn con đường đi đến địa ngục. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời phê chuẩn quyết định của con người. Ngài ở vị trí thứ nhì trong quyết định. Khi một người nói: "Tôi tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ", Đức Chúa Trời nói: "Ta tiếp nhận con." Ngài ở vị trí thứ nhì để phê chuẩn sự quyết định của các bạn. Cũng giống như một người nói: "Tôi từ chối Đấng Christ", giống như Judas đã làm. Đức Chúa Trời nói: "Ta phê chuẩn điều đó." Chúa Giê-xu bảo Judas hãy rời nơi đó đi mau và làm điều người muốn. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Judas là một quyết định cho chính riêng mình. Ông không còn ở dưới sự điều khiển của Đức Chúa Trời nữa. Thực tế, khi làm một quyết định riêng như thế, chính Judas chống lại việc hiệp tác với Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ trong lần trước đây, giới lãnh đạo Do Thái giáo nói rằng họ không muốn bắt Chúa Giê-xu và đóng đinh vào dịp lễ vượt qua vì sợ phản ứng của đoàn dân đông. Họ chờ đợi cho đến khi sau dịp lễ. Như Chúa Giê-xu đã nói với Judas: "Hãy đi và làm mau lên." Vì thế, Judas đi ra và nói với những người tìm bắt Chúa Giê-xu: "Tôi đã biết hiện nay Giê-xu đang ở đâu. Chúng ta phải hành động mau mau." Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 13, câu 28 đến 29. Nhưng các người đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Cả tưởng rằng tại Judas có túi bạc. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biểu người: "Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về ngày lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo." Các bạn để ý, không ai trong dòng những người dự bàn tiệc ở trên phòng cao nghĩ rằng Judas là người phản bội. Xin các bạn để ý thêm điều này. Chúa Giê-xu không cầu xin sự tiếp trợ tài chánh. Các môn đồ có ngân quỹ là để lo công việc giữa dòng các môn đồ, vì không phải lúc nào Chúa Giê-xu cũng cho họ bánh ăn bằng phép lạ. Khi cần thức ăn, các môn đồ phải tự đi mua. Như trường hợp chúng ta thấy các môn đồ đến thành Samari và sau đó họ vào thành để mua thức ăn. Trong Giăng đoạn 4 câu 8. Judas là thủ quỹ, người giữ tiền trong dòng các môn đồ. Thường thường có sự cám dỗ khi giữ tiền, mà đó là một điều thực tế ngay cả đến ngày hôm nay. trong dịp lễ vượt qua thường có quà vật giúp cho người nghèo. Vì thế môn đồ nghĩ rằng đó là điều mà Chúa Giêsu bảo Giuđa đi làm. Chúng ta xem tiếp ở trong Giăng đoạn 13, câu 30. Còn Giuđa khi đã lãnh lấy bánh rồi, liền ra đi. Khi ấy đã tối. Xin các bạn để ý đến sứ đồ Giăng kỹ thuật chính xác về thời gian. Khi Giuđa rời khỏi phòng cao, lúc ấy trời đã tối. Các bạn thân mến, đó là sự tối tăm đời đời đến với Giuđa. Đó là ngày của ma quỷ. Ma quỷ luôn luôn thích sự tối tăm, giống như sự tối tăm giáng xuống xứ Ai Cập khi xưa. Trong đêm đó, Giuđa đi vào sự tối tăm đời đời. Những gì Đức Chúa Trời làm, Ngài làm chậm chậm. Những gì ma quỷ làm, nó làm một cách nhanh chóng. Ma quỷ cần hành động mau mau vì thì giờ của nó có giới hạn. Đức Chúa Trời cần thực hiện hoàn tất mục tiêu đời đời của Ngài. Thường khi chúng ta không hiểu được như thế. Sau khi Giuđa rời khỏi phòng cao, có một sự thay đổi ở bên trong. Chúa Giêsu tiếp tục nói chuyện với các môn đồ của Ngài. Họ đã trải qua sự lộn xộn sợ hãi. Có bóng của thập tự giá đang che phủ trên nhóm nhỏ môn đồ này. Giờ đây Chúa Giêsu làm cho họ được mạnh mẽ trở lại. Ngài đưa họ từ thấp lên cao, từ thể chất hư nát đến sự vĩnh cửu đời đời, từ thế gian đến tâm linh. Dù là có lúc Phi-rơ xen vào, nhưng tôi nghĩ rằng bài giảng trên phòng cao khởi sự từ đây và tiếp tục đến đoạn thứ 14. Mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 13, câu 31 đến 32. Khi Giuđa đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời cũng làm cho con người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển." Các bạn thân mến, giờ đây Chúa Giêsu di chuyển vào lãnh vực tâm linh. Con của Đức Chúa Trời sắp được vinh hiển. Điều này được hoàn tất qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Về phương diện con người, thập tự giá được xem như là sự tủi hổ thất bại. Nhưng Đức Chúa Trời được vinh hiển trong Chúa Giêsu bởi vì sự cứu rỗi của thế giới được đến qua thập tự giá. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 13, câu 33. Hỡi các con trẻ ta, ta còn ở tạm với các ngươi sẽ tìm ta. Và như ta đã nói với người Giuđa rằng, các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Giờ đây Giuđa đã rời khỏi phòng cao. Chúa Giêsu tiếp tục giảng cho các môn đồ của Ngài. Họ như là những con cái nhỏ của Ngài. Ngài sắp đi đến thập tự giá. Không có ai đến thập tự giá với Ngài. Chỉ có một mình Ngài gánh chịu sự đau đớn. Đấng Christ gánh chịu mọi đau khổ mà các bạn và tôi không một ai có thể gánh nổi. Tiếp đến trong Giăng đoạn 13, câu 34 đến 35. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Giờ đây, Chúa Giêsu ban cho các môn đồ một điều răn mới. Các bạn thân mến, có người nói rằng nếu các bạn là cơ đốc nhân, các bạn phải có một niềm tin căn bản. Tôi tin vào niềm tin căn bản, đó là Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời hạ hơi. Tôi tin vào thần tánh của Chúa Giêsu. Tôi tin rằng Chúa Giêsu chết trên thập tự giá đền tội cho án phạt của tội lỗi. Ngài chết như là của lễ chuộc tội cho cả thế gian. Tôi tin rằng cơ thể Chúa Giêsu sống lại và thăng thiên về trời. Ngài sẽ trở lại để đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian này. Tôi nói điều này một cách cẩn thận, dầu là chúng ta đang tin tưởng vững vàng vào những điều như trên, nhưng có khi vẫn chưa cảm hóa được những người chưa được cứu còn ở ngoài hội thánh. Thế gian hiện nay đang chết dần vì thiếu tình yêu thương. Chúa Giêsu muốn nói với các môn đồ của Ngài, người ta sẽ nhận biết họ khi họ thể hiện tình yêu thương. Các bạn thân mến, ngày hôm nay, các bạn là những con cái của Chúa trong hội thánh của Ngài. Nếu các bạn thiếu tình yêu thương với nhau sẽ đẩy nhiều người ra khỏi hội thánh. đồng thời cũng gây nhiều sự cản trở cho những người ngoài bước vào. Tôi xin các bạn ghi nhớ lời của Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ. Nếu các ngươi yêu nhau, thì tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trước đây vào thời kỳ của Hội Thánh đầu tiên, Tertullian viết lời báo cáo cho chính quyền La Mã nói rằng số tín đồ Cơ Đốc gia tăng quá nhanh về số lượng và lan ra ở nhiều khu vực. Họ không có dâng hương để tôn thờ ảnh tượng hoàng đế. Điều đó làm cho người La Mã cảm nghĩ rằng họ là những người không trung thành. Sau đó, chính quyền cử người theo dõi nơi các tín hữu Cơ Đốc nhóm lại và báo cáo như sau. Những người Cơ Đốc này rất là lạ thường. Họ nhóm lại tại phòng trống không để thờ phượng. Họ không có hình tượng. Họ nói chuyện về một người có tên là Giê-xu. Người đó đang vắng mặt. Nhưng họ nghĩ Giê-xu luôn có hiện diện trong mọi lúc. Tôi thấy họ yêu thương Giê-xu và yêu thương lẫn nhau. Các bạn thân mến, nếu hiện nay có một người nào đó dò xét tìm hiểu về hội thánh của các bạn để xem các bạn có phải là Cơ Đốc nhân chân thật hay không, các bạn có nghĩ họ biết điều gì họ thấy? Các bạn có nghĩ họ thấy được tình yêu thương mà các bạn hiện đang có giữa dòng hội thánh của mình hay không? Vì thế tôi mong ước rằng các bạn cần thể hiện tình yêu thương với nhau, vì đó là một dấu hiệu rất là tốt để cho những người xung quanh nhận biết các bạn là những người tin Chúa Giê-xu chân thật. Mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong Giăng đoạn 13, câu 36 đến 38. Simon Phê-rơ thưa cùng Ngài rằng, lại Chúa đi đâu? Đức Giê-xu đáp rằng, nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sao ngươi sẽ theo ta? Phê-rơ thưa rằng, lại Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Các bạn thân mến, giờ đây chúng ta đến với một người, đó là Phê-rơ. Ông gần giống như tất cả chúng ta. Tôi tin rằng nếu các bạn thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ không bao giờ bán Chúa, giống như Giu-đa đã làm. Ma quỷ sẽ không thể nào kiềm chế được các bạn, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong các bạn. Nhưng nhiều người trong chúng ta có thể làm những gì mà Simon Phê-rơ đã làm. Vấn đề khó khăn của Phê-rơ không phải là do Sa-tăng chiếm ngự trong lòng ông, nhưng Phê-rơ tin tưởng vào khả năng riêng, vào sức riêng của ông. Tôi tin rằng đó là vấn đề khó khăn của tất cả chúng ta hiện nay. Phê-rơ thật sự yêu mến Chúa Giê-xu. Ông có lòng muốn bảo vệ Chúa Giê-xu, nhưng Chúa đối với ông như là một người còn trẻ, thường thì hay chậm hiểu. Tôi không tin rằng ông trưởng thành tâm linh cho đến ngày lễ ngũ tuần. Khi Phê-rơ nghe Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ ra đi, thì Phê-rơ phản ứng giống như em bé, nên nói Ngài, bất cứ nơi nào Chúa đi, con sẽ cùng đi. Chúa trả lời, nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sao, ngươi sẽ theo ta. Phê-rơ chỉ chú ý đến bây giờ. Ông giống như một đứa trẻ hỏi xin bánh mẹ của mình. Bà mẹ trả lời, con không được ăn trong lúc này, nhưng phải chờ cho đến lúc ăn cơm tối. Trong khi đó thì đứa trẻ muốn ăn ngay lập tức. Phê-rơ muốn ngay bây giờ, không chịu chờ đợi cho đến sau này. Tình yêu và sự trung thành của Phê-rơ đối với Chúa Giê-xu rất là thành thật. Ông muốn theo Chúa Giê-xu bất cứ nơi nào Ngài đi. Ông nói rằng, tôi liều sự sống vì Chúa. Ông nói rõ ràng và thực hiện những lời này. Cho nên thời gian ngắn sau đó, khi có người đến bắt Chúa Giê-xu thì Phê-rơ rút rùm ra, chém đứt lỗ tai của một người đầy tớ để bảo vệ Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu nói với Phê-rơ, ông sẽ chối Ngài 3 lần trước khi gà gáy. Lúc ấy, vào buổi chiều tối, ông không thể nào tin được vào hừng sáng hôm sau, ông sẽ chối Chúa. Đây là một bài học cho chúng ta đáng lưu tâm. Pierre quá tin tưởng vào chính ông. Chúng ta cần nhận biết điều này và đừng tin tưởng vào xác thịt yếu đuối của chính mình. Như Phaolô đã nói, khi tôi yếu đuối, tức là lúc tôi mạnh mẽ. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12 câu 10. Các bạn có nhận biết sự yếu đuối của mình không? Các bạn có nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ không? Con người thể xác của chúng ta rất là yếu đuối, cho nên khi Chúa kêu gọi chúng ta làm điều gì, Ngài ban thêm sức. Cho nên các bạn và tôi là con cái của Đức Chúa Trời, cần phải nương cậy vào sức của Ngài để được Ngài ban cho sức mới để có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Cầu xin Chúa thêm sức trên quý vị và các bạn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lạy Jesus, xin cho con theo ý Chúa cả cuộc đời và dùng con để truyền rao danh Chúa ra. Jesus.